tình yêu, danh hiệu thường bị nhân loại xuyên tạc, sẽ mãi mãi là đấng chinh phục vĩ đại trên trời dưới đất. Vì người vẫn sống trong uyên cao cả, nơi những kẻ có lòng thanh sạch, những kẻ hiền lành và những kẻ khiêm nhượng, những kẻ yêu hòa bình và tất cả những kẻ thiện tâm. Với yếu tính của mình, người được toàn mọi địch thù, những kẻ muốn hủy diệt người nơi các linh hồn, tình yêu hằng hữu muôn đời, người vĩnh tồn trong khi mọi sự trần gian sẽ qua đi. Nhiều khi chúng ta tưởng mình đã lạc mất Chúa, nhưng rồi bỗng nhận ra người hiện diện ở đây sống động hơn bao giờ hết, và chúng ta lại được gặp người với một niềm vui thường pha lẫn kinh ngạc trước sự hiện diện trung thành của người giữa những ưu tư hỗn độn của chúng ta. Ôi lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Hôm nay thật khó cầm trí trong giờ cầu nguyện thầm lặng. Tôi gần như không thể suy niệm vì cứ bị chia trí liên tục, nhưng tôi vẫn gắng sức nán lại. Giờ này là của Chúa. Thông điệp tình yêu nhân hậu. Nhật ký Margherita, băng số 7, ngày 21 tháng 7 năm 1977. Lạy Chúa, con muốn phụng sự tình yêu nhân hậu của Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc đời con. Con tha thiết cầu nguyện trong sự tĩnh lặng của lòng mình. Con rất cần tình yêu để phụng sự tình yêu. Cách thức yêu mến thì hằng hà như cát sa mạc. Mặc dù lòng mến của con vẫn thủy chung như nhất, nhưng mỗi ngày qua đi, con yêu mến Chúa hình như theo một cách thức mới mẻ. Ngày 23 tháng 7 năm 1977, tôi như thể đã bị ruồng bỏ, quằn quại một mình. Vì thế, tôi cũng đành buông xuôi. Nỗi sợ hãi và những lo lắng không sao kiềm chế nổi làm cho tôi thấy mình như một cánh chim cống buốt bị rớt khỏi tổ ấm của nó. Giờ cầu nguyện thầm lặng của tôi hôm nay là sự dâng hiến và bỏ mình. Nhưng không biết sự hiến dâng ấy có thật sự tự tình hay không. Tôi buốt nhức quá nên không thể chuyển qua một đề tài suy niệm khác được. Tình trạng bất lực trước đau khổ không cho tôi vượt qua con người dễ cảm của mình. Dù vậy, tôi vẫn nán lại dưới chân Chúa Giêsu và mẹ người. Thật kỳ lạ, trong tâm hồn tôi không thể nhìn thấy hai đấng riêng biệt nữa. Vào giờ phút tang thương này, phải nói là đức tin của tôi dường như không còn ở đỉnh cao, nhưng có khuynh hướng ẩn mình trong mù dày đặc. Những tư tưởng và trái tim của tôi không phải lúc nào cũng ở vị trí của chúng. Đa phần chúng chỉ chịu về đó sau một nỗ lực ý chí thật đắt giá. Ôi lạy Chúa, dù được lãnh nhận biết bao ân sủng và phúc lành của Chúa, nhưng chúng con vẫn cứ mãi là con người. Quả thật chúng con sẽ vào thiên đàng với nhân tính lắm khổ lụy, và chẳng có gì vinh quang này. Một nhân tính quỵ lụy và cam chịu. Những xáo động của nó làm linh hồn phải ngỡ ngàng một cách đau đớn. Thực vậy, phải chăng mỗi đau buồn nếu chưa được hiến dâng cho tình yêu thì vẫn còn là một hình thức ích kỷ. Chúng ta không được dừng lại ở đó. Ôi, điều đó nói thì dễ biết bao, nhưng chúng ta phải làm cách nào để bắt câm nín óc tưởng tượng cuồng dại đang xông xáo phá vỡ sự yên tĩnh tốt đẹp của tình yêu. Thứ yên tĩnh đã hiển thắng trong tâm hồn chúng con. Bằng cầu nguyện ư? Được, tôi đồng ý. Nhưng cũng có lúc chúng ta không thể cầu nguyện. Bằng tín thác ư? Được, đó là điều thiết yếu, là một tặng ân của Thiên Chúa. Nhưng chúng ta phải xứng đáng mới được lãnh nhận. Thiên hạ nói quá nhiều, nhưng làm chẳng được bao nhiêu. Tôi thấy trời và đất hình như đều chống lại tôi. Và tôi thấy mình bị đè bẹp. Tôi mở đại quyển gương Chúa Giêsu. Tôi phải làm một việc gì đó, cốt cho qua cầu nguyện thầm lặng này. Và tôi đọc quyển 3, chương 21. Vì bao lâu con còn sống nơi thung lũng nước mắt này? Biết bao đau khổ lung lạc, dằn vặt, bao phủ con. Nó thường làm cho con chia trí, quyến rũ và gây xao xuyến, nên con không được tự do đến cùng Chúa. Lời con kêu than và ngàn vạn đau khổ con chịu, có làm xúc động Chúa không, lạy Chúa? Từng ngày, từng giờ trôi qua trong sầu thảm, chỉ duy mình Chúa mới có thể lấp đầy nỗi trống vắng của lòng con. Ngày 25 tháng 7 năm 1977, lạy Chúa Giêsu, giả như Chúa không phải là hơi thở sự sống của con, có lẽ con không thể chịu nổi những khốn khó làm xáo động toàn thể hữu thể của con. Con biết và con hiểu rằng, nếu như muốn gặp Chúa một cách sung mãn, chúng con không được quyến luyến với bất cứ tạo vật nào. Thế nhưng, việc quyến luyến tha nhân lại không chứng tỏ sự hiện diện của Chúa nơi một con tim rạo rực tình yêu hay sao? Lạy Thiên Chúa của con, chúng con có thể yêu mà không có Chúa được không? Con thấy hình như trong tình yêu của Chúa, chúng con mới tìm được tình yêu và sự hiểu biết tha nhân. Và cũng chính trong tình yêu ấy mà chúng con gặp được đau khổ có sức thánh hóa ấy. Thực sự chúng con chỉ có thể yêu mến Chúa qua tha nhân. Và những tâm hồn yêu mến Chúa theo cách đó, chia sẻ đau khổ cũng như niềm vui của họ. Con tin rằng sự hiểu biết tha nhân dẫn con đến chỗ hiểu biết đầy đủ hơn về Thiên Chúa, về tình yêu nhân hậu của Người. Linh hồn được tạo dựng cho tình yêu và gặp được tình yêu trong mọi sự. Nhưng làm sao chúng ta có thể yêu mà không quyến luyến? Liệu chúng ta có gặp nguy cơ biến thành những vật vô hồn như những món đồ không có linh hồn hay không? Lạy Thiên Chúa của con, bao lâu còn sống trên dương gian này, con sẽ vẫn còn hướng chiều về một linh hồn nào đó mà con gặp được qua đau khổ. Nhưng điều ấy không bao giờ cản trở trái tim con hướng thượng hoặc tìm về bên Chúa, bởi vì đó là tất cả những gì con còn đang thiếu để trở nên con người đúng như Chúa muốn về con. Con không phải là thiên thần, và để sống được, con cần được sinh ra và tái sinh liên lỉ nhờ hiệu lực ân sủng Chúa. Và ở đây một lần nữa, Chúa cho con thấy Thánh Thần Chúa soi sáng cái tâm hồn con. Tự nhiên quy mọi sự về mình, còn ân sủng đưa mọi sự về với Thiên Chúa. Tôi đọc kinh Mân Côi, những lời cầu xin, những lời tạ ơn. Ngày 26 tháng 7 năm 1977, trước thánh nhang Chúa Giêsu. Chẳng đức tin của con kém cỏi đến thế hay sao? Con hãy vui lên, trong đau thương mới phải. Niềm vui của con trong đau thương là để hiến dâng cho Chúa, nhưng đau thương ấy buốt nhức quá nên con không thể hưởng được các niềm vui trong đó ngoài niềm vui được hiến dâng cho tình yêu Chúa. Lạy Chúa Giêsu của con, đức tin của con không tùy thuộc vào ý chí của con, nhưng vào một mình Chúa. Nhân đức này là một tặng ân. Con nài xin Chúa giải thoát nó cho khỏi bức màn dày đặc đang bao phủ con. Con thực hiện các hành vi đức tin. Con tin, con trông cậy vào Chúa. Con đặt trót tín thác nơi Chúa. Nhưng con có thực sự tin như vậy không? Khoảng trống vắng vẫn là khoảng trống vắng. Ôi lạy Thiên Chúa của con cần bình an và sức mạnh của Chúa biết bao để chu toàn hoàn hảo sứ mệnh đã được ủy thác cho con và để sống trọn vẹn giây phút hiện tại. Giây phút hiện tại luôn ngập tràn đau thương và giăng mắt sầu lo. Hiện tại là khoảnh khắc, là giây phút đang được sống trong thời điểm này. Và giây phút kế tiếp cũng giống giây phút trước đó một cách lạ lùng. Đây có thể là dịp để ghi lại những gì đã xảy ra trước đây một thời gian lâu mà tôi chưa ghi lại. Trong lúc đang làm giờ cầu nguyện thầm lặng và đắm đuối trong Thiên Chúa, tôi bỗng nhìn thấy một hình ảnh hấp dẫn hiện lên trong tâm trí tôi. Một thập giá thật lớn trước mắt tôi, và tôi nhìn thấy rất nhiều cánh tay vươn về phía đó trong tư thế khẩn nài. Những cánh tay nhô ra từ mặt đất, toàn những cánh tay, còn những thân mình vẫn ở dưới mặt đất. Tôi lại nhìn thấy rất rõ một cảnh tượng gây chấn động đến độ tôi chưa bao giờ giải thích nổi. Đó là những cử chỉ khẩn nài, những cánh tay vươn lên, những bàn tay ngửa ra về phía thập giá. Tôi không thể nói ra ngày giờ của hình thức thị kiến nội tâm ấy, nhưng tôi đã trình với cha giải tội của tôi. Tôi cho rằng hồi đó tôi đã không ghi chép lại tất cả những gì xảy ra với tôi. Tôi còn nhớ một thị kiến nội tâm khác. Tôi nói là thị kiến, mặc dù tôi không thích thuật ngữ này. Tôi không thích người ta lầm tưởng tôi là một thị nhân. Tất cả điều ấy không tùy thuộc vào ý chí của tôi. Tôi nhận được những ân sủng tuyệt vời, nhưng tôi không cầu xin. Như vậy, một lần nữa tôi nhìn thấy một thập giá khổng lồ vươn lên gần tới trời, và một ngọn núi toàn trái tim chạm vào thập giá ấy. Trên đỉnh núi đầy trái tim ấy có một trái tim nổi bật, và tôi có thể nói rất sáng ngời. Đó là trái tim của tôi. Tôi cho rằng bây giờ tôi mới hiểu ra tất cả những trái tim bé nhỏ tạo nên một ngọn núi cao ngút là hình ảnh của những gì sẽ là đạo binh hồn nhỏ. Và trái tim tôi đang lôi cuốn họ đến với thập giá, với thiên đàng. Tôi ghi ra các sự kiện này ở đây vì vâng theo ý muốn cha lên hướng của tôi. Ngài lấy làm tiếc vì hai thị kiến nội tâm ấy đã không được ghi lại trong những quyển tập của tôi. Chúa Giêsu phán bảo tôi: con chỉ là chính mình khi nào con ở gần bên cha, nhưng cha muốn con hãy nghỉ ngơi một chút, vì việc ấy sẽ đem con trở lại với cha một cách sốt sắng và bình an hơn. Con lệ thuộc các luật tự nhiên, và việc lúc nào cũng thách thức với chúng không phải là tốt. Con bị căng thẳng khi đau khổ. Cha muốn con được an bình trong đau khổ. Khi từ biệt cha sau giờ cầu nguyện thầm lặng, con lại đụng phải cũng những vấn đề ấy và những gì con có được trong tình yêu khi ở gần bên cha sẽ tan biến thật nhanh chóng. Con hãy lánh xa tất cả những ưu tư của con. Hãy nghỉ ngơi. Điều đó cần thiết cho sự quân bình của con và trở nên một trách vụ.